Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Không Ai và Không Điều Gì. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Cơ hội và vinh dự khi chúng ta được đến với lời của Chúa, đặc biệt một phần của Kinh Thánh rất là nhiệm màu mà chúng ta đã để nhiều thời giờ để học hỏi trong Roma đoạn số 8. Hôm nay chúng ta đến phần áp dụng mà sứ đồ Phaolô muốn mở ra cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết phương cách thế nào để đem lời của Chúa vào trong đời sống, trong những quyết định và trong những sự chọn lựa của đời sống của chúng ta trên căn bản của lời Kinh Thánh. Nên chúng ta muốn đến với Chúa, xin Chúa giúp để chúng ta có thể được nhận biết điều này trong những nhu cầu của đời sống của mình và phương cách để chúng ta áp dụng. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã học lời của Chúa trong Roma, đặc biệt trong Roma đoạn số 8 và tiếp tục phần hôm nay. Lời của Chúa đến để đặt một cái căn bản trong đời sống của chúng con để có thể áp dụng, để có thể đứng vững an trong sự ban cho dồi dào và mầu nhiệm của Chúa trong ân sủng của Ngài. Xin Chúa cho chúng con thấy được căn bản này không phải chỉ là kiến thức, nhưng là để cho chúng con được thay đổi bởi trong sự liên hệ với Chúa và lời của Chúa. Xin Chúa vừa giúp chúng con để khi chúng con lắng nghe thấy được những điều này áp dụng trong đời sống của chúng con, trong môi trường sống của chúng con, trong hoàn cảnh sống của chúng con, trong sự liên hệ của chúng con với Chúa như thế nào để được thay đổi trong ơn của Chúa, đáp ứng với Chúa càng thêm và càng giống như Chúa hơn, theo như mục đích đời đời mà Chúa chọn lựa chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Giúp chúng con khi chúng con lắng nghe, giúp chúng con khi chúng con áp dụng, giúp chúng con để có sự thay đổi trong đời sống của chúng con, đáp ứng với Chúa, để được tận hưởng Chúa, để được kinh nghiệm Chúa, để được sâu nhiệm với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta bắt đầu với đề tài hôm nay, tiếp tục trong Roma đoạn số 8. Đề tài thì là không ai và không điều gì, thì nó cũng hơi lạ lùng. Làm như là nó thiếu điều gì. Thì chúng ta đang ở cái chỗ mà sứ đồ Phaolô đang trả lời sự chống đối về sự an ninh đời đời. Ông đang muốn trình bày cho chúng ta một cơ hội để mà trong sự đáp ứng của chính mỗi chúng ta nhìn vào trong những điểm gây thắc mắc và gây khó khăn. Thì ông bắt đầu với câu là đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao. Cho nên rõ ràng là ông đang muốn cho chúng ta phải có một cái sự nối kết về chuyện mà chúng ta đã học. Đã vậy chúng ta phải nói làm sao, phải đáp ứng như thế nào. Và chúng ta muốn đi vào trong phần chi tiết đó. Thì trong cái cách trình bày của sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy là ông đặt những cái câu hỏi, đem những câu trả lời để đem chúng ta vào trong những cái điểm hết sức là quan trọng. Cho nên khi nói về sự an ninh đời đời, lẽ đạo an ninh đời đời, thì ông đưa ra những câu trả lời giúp đỡ cho chúng ta. Thứ nhất, câu trả lời là không có quyền lực nào có thể thay đổi sự an ninh đời đời của chúng ta. Không có quyền lực nào có thể thay đổi. Thứ hai là không ai có thể chống đối về an ninh đời đời của chúng ta. Không ai có thể chống đối. Thứ ba, không có thẩm quyền nào có thể lên án về sự an ninh đời đời của chúng ta. Không có thẩm quyền nào có thể lên án. Rồi thứ tư, không có điều gì có thể phân rẽ sự an ninh đời đời của chúng ta khỏi Chúa. Không có điều gì có thể phân rẽ. Cho nên chúng ta trả lời đó là không ai và không điều gì. Trả lời sự chống đối về sự an ninh đời đời, lẽ đạo mà chúng ta đang học và phần áp dụng của chúng ta, thì nhận biết rằng không có quyền lực nào có thể thay đổi, không ai có thể chống đối, không có thẩm quyền nào có thể lên án, không có điều gì có thể phân rẽ. Và rõ ràng là sứ đồ Phaolô đang tiếp tục trong sự nối kết với lẽ đạo về sự an ninh đời đời mà ông đã trình bày, mà chúng ta đã học từ câu 28 tới câu 30 trong những tuần trước đây. Vì ông dùng cái chữ đã vậy, như vậy trong sự nối kết đó, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nói làm sao về lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa? Thì chúng ta biết rằng lẽ đạo này nói rằng Chúa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế trong tấm lòng của Chúa và trong sự thể trị của Chúa mà thôi. Chúa chọn chúng ta không vì điều gì ra từ đời sống của chúng ta, hoàn toàn trong ân điển kỳ diệu của Chúa mà thôi. Rồi nói về sự thẩm định của Chúa là khi Chúa đã chọn thì Chúa thẩm định một cái chương trình rất là rõ ràng và chi tiết để thực hiện sự chọn lựa đó vào trong đời sống của chúng ta. Và Chúa đặt để cái sự chọn lựa này bằng tên, khi Chúa viết tên của những người Chúa chọn vào trong sổ sự sống. Và tất cả những người Chúa viết tên trong sổ sự sống sẽ được cứu. Và Chúa thẩm định với cái mục đích rõ ràng đó là chúng ta trở thành càng giống như Chúa Giêsu càng hơn. Và giống như Chúa Giêsu trong sự vinh hiển, để chúng ta có thể trở thành những người có thể đem sự vinh hiển cho Chúa, để Chúa trở thành đấng được tôn đại cao hơn hết trong tất cả những người được cứu. Và đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của chúng ta, chương trình của Chúa ban cho chúng ta, sự an ninh đời đời của chúng ta là vì sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta học về lãi đạo của sự kêu gọi thánh của Chúa đối với chúng ta, sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi hiệu nghiệm của Chúa. Đó là những người mà Chúa chọn thì Chúa sẽ thẩm định một cái chương trình. Theo cái chương trình đó, khi tới hoàn cảnh sống, trong thời gian sống và trong môi trường sống, thì Chúa sẽ gọi ra cơ hội để đáp ứng với tin lành của Chúa. Và chúng ta được nhắc nhở một lần nữa, đó là phương tiện mà Chúa gọi, chỗ nối kết chương trình của Chúa cho chúng ta, đó là lời của phúc âm, đó là sứ điệp tin lành qua lời kinh thánh. Cho nên những người được Chúa chọn là những người sẽ đáp ứng với Chúa, được đánh thức đức tin, được ban cho sự sống, đáp ứng với Chúa qua lời lẽ thật của phúc âm, qua lời rao giảng của kinh thánh. Cho nên chính mình chúng ta để được có thể sống động trong đức tin, chúng ta phải sống nối kết với lời kinh thánh, để cho những người có thể được Chúa đem vào trong sự cứu rỗi của Chúa, chương trình của Chúa, sự kêu gọi đó, chúng ta phải rao truyền lẽ thật của phúc âm qua lời kinh thánh. Chúng ta biết rằng Chúa không dùng những điều gì khác để ban cho đức tin, cũng không điều gì khác để đánh thức đức tin. Cho nên chúng ta biết cách sử dụng lời của Chúa cho chính mình và cho cái công việc Chúa giao phó. Rồi chúng ta nói về sự cứu rỗi bởi sự sinh nghĩa của Chúa. Chúng ta nói về Chúa ban cho sự công chính mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, những điều mà chúng ta không thể làm được, không thể qua công sức của mình hay là qua đạo đức của mình mà nhận được, thì Chúa ban cho những điều mà Chúa đòi hỏi. Chúa ban cho chính sự công chính của Ngài, sự công nghĩa của Chúa. Trên cái căn bản của sự đền tội của Chúa Giêsu để làm thỏa mãn sự thành nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, và cũng để cho Chúa tự do trong sự tha thứ người có tội. Tại vì nếu mà Chúa tha thứ người có tội cách ngang nhiên thì không thể thỏa mãn với sự công chính của Chúa. Cho nên sự đền tội của Chúa Giêsu là để thứ nhất là cho Chúa và trước hết là cho Chúa, để Chúa có thể thi hành ý định đời đời của sự chọn lựa của Chúa. Và những người Chúa cứu và xưng nghĩa thì Chúa sẽ giữ cho đến đời đời, và chúng ta đã học lẽ đạo về sự vinh hiển, giữ gìn cho đến sự vinh hiển đó. Chúng ta hỏi câu hỏi là những người mà được cứu thì có thể nào mất sự cứu rỗi hay không? Câu trả lời là không. Những người thực sự được cứu thì không bao giờ có thể mất sự cứu rỗi. Chúng ta chú ý tới phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học, thì chúng ta nói là những người Chúa gọi thì những người đó Chúa biết trước. Những người Chúa biết trước thì Ngài định sẵn. Những người Ngài đã định sẵn thì Ngài đã gọi. Những người Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng công bình. Những người đã xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Là tất cả những người mà Chúa bắt đầu trong sự chọn lựa của Chúa thì Chúa sẽ giữ toàn vẹn cho đến khi vào trong vinh hiển, không mất ai, không thiếu ai, không sót một người nào. Chúng ta đến với lời của Kinh Thánh chỉ ra những sự chọn lựa rất là rõ ràng của Chúa. Chúng ta đặt để vấn đề sự giữ gìn của Chúa, sự bảo toàn của Chúa. Lẽ đạo bảo đảm của sự cứu rỗi là một cái lẽ đạo hết sức lớn trong Kinh Thánh. Tại vì nó là cái phần nối kết đòi hỏi đối với những cái lẽ đạo chính yếu trong lời của Chúa. Khi chúng ta nói rằng lẽ đạo của sự bảo toàn trong sự cứu rỗi thì chúng ta nói về sự thể trị của Chúa, lẽ đạo về sự thể trị của Chúa. Chúng ta nói là tất cả mọi điều trong đời sống của một người nằm ở trong sự thể trị của Chúa. Cho nên nếu một người có thể gọi là bị mất đức tin, bị bỏ ra ngoài cuối cùng, thì điều đó nó phải ra từ sự cho phép của Đức Chúa Trời. Chúa phải cho phép thì điều đó mới được xảy ra. Nhưng Chúa nói rõ ràng là Chúa không cho phép, cho nên điều đó không thể xảy ra. Mà nếu mình nói là nó có thể xảy ra được, tức là mình nói là Đức Chúa Trời không thể trị, mà con người chính là sự thể trị cuối cùng của sự cứu rỗi, điều đó không thích hợp với Kinh Thánh. Và chúng ta nói rõ ràng là trong lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa, lẽ đạo toàn trị của sự chọn lựa của Chúa, thì khi Chúa chọn lựa để cứu thì Chúa phải làm để họ được cứu. Mà nếu cuối cùng họ không được cứu, tức là cái sự chọn lựa nó không phải là sự chọn lựa nữa. Và nếu mà sự chọn lựa không còn là sự chọn lựa nữa thì Chúa không còn là Đức Chúa Trời nữa, bởi vì Chúa chọn mà Chúa không làm được, Chúa không đủ sức để làm, Chúa không có cách nào để mà thi hành cho xong. Cho nên khi chúng ta nói một người có thể mất đức tin, cuối cùng chúng ta đụng chạm rất lớn, vi phạm rất lớn về lẽ đạo của sự tế trị của Chúa và sự chọn lựa của Chúa nữa. Khi chúng ta nói về sự bảo toàn của đức tin thì chúng ta nói trên cái căn bản của công việc của Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa tuyên bố sự tha tội thì sự tha tội đó hoàn toàn được ban cho. Khi Chúa nói Chúa đổ huyết ra để làm thỏa mãn sự thành nộ của Chúa Trời thì sự thỏa mãn đó được thi hành toàn vẹn. Khi Chúa nói Chúa trả giá để đền tội thì giá đó đã được trả đầy đủ. Và sự hòa thuận của Đức Chúa Trời nghĩa là hòa thuận, không còn là hòa thuận rồi, cái hết hòa thuận. Sự xưng nghĩa không phải là xưng nghĩa rồi, cuối cùng thì hóa ra là không xưng nghĩa, mà là vẫn còn sự đoán phạt. Tất cả những điều đó rõ ràng khi Chúa nói là mọi sự đã được trọn, Chúa đã làm xong, thì nó phải xong, chứ không phải là sau khi Chúa nói là đã xong rồi, cái hóa ra là chưa xong. Vì những người mà có được sự cứu rỗi mà sau đó lại mất sự cứu rỗi thì là đi ngược lại tất cả cái công việc của thập tự giá, tất cả công việc mà Đức Giêsu làm trong sự xưng nghĩa. Cho nên vi phạm rất lớn cái lẽ đạo của công việc toàn vẹn hy sinh của Giêsu trên thập tự giá. Nghĩa là mình phải bỏ thập tự giá đi, mình phải bỏ sự chết sự sống lại của Giêsu, mình phải bỏ huyết của Chúa, bỏ sự đền tội thì mới có thể tới cái kết luận rằng một người có thể mất đức tin sau khi đã được cứu thật sự. Chúng ta cũng đã nối kết với lại lẽ đạo về công việc của Đức Thánh Linh. Anh chị em nhớ công việc của Đức Thánh Linh thì sau khi một người được Chúa chọn, được Chúa gọi, được Chúa thẩm định thì Chúa cứu, và khi Chúa cứu thì Chúa ban cho sự sống, sự sanh lại trong Đức Thánh Linh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Thì khi một người nói rằng đã được sanh lại mà bị mất đức tin, tức là cái sự sanh lại đó phải làm thế nào để không còn sanh ra được nữa, một người đã sanh ra trong sự sống của Đức Thánh Linh thì làm sao để mà không sanh ra nữa. Và điều đó cũng nối kết lại với lại lẽ đạo của sự sống đời đời. Anh chị em nhớ mình hỏi cái câu là đời đời là bao lâu, mình nói đời đời phải là đời đời, còn không thì nếu mà nó bị mất đi thì không còn gọi là đời đời nữa. Cho nên tất cả những sự suy nghĩ đó nó phải hòa hiệp với lẽ đạo lớn trong Kinh Thánh. Nếu mất đức tin thì không còn sự sống đời đời, không thích hợp bảo toàn, mâu thuẫn với lại lẽ đạo của sự tái sanh, và cũng mâu thuẫn với lại sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, làm dấu ấn cho chúng ta, làm sự bảo toàn cho cơ nghiệp đời đời mà sẽ được ban cho. Nghĩa là nếu một người mất đi đức tin thì làm mất đi cái ấn chứng của Chúa, làm cho cái sự bảo toàn của Chúa không còn hiệu nghiệm nữa. Cho nên tất cả những lẽ đạo lớn ở trong đức tin, không phải chỉ lẽ đạo lớn mà tất cả mọi lẽ đạo trong Kinh Thánh đều bị vi phạm, đều bị làm cho mâu thuẫn nếu chúng ta tuyên bố rằng một người được cứu mà có thể mất đức tin. Không có nghĩa là như vậy khi chúng ta nói tôi được cứu cho nên tôi bảo đảm. Tại vì dấu hiệu của sự được cứu hay là bằng chứng của sự được cứu thì cho chúng ta thấy ở đây đó là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, Đó là nguyên cả cái xu hướng của đời sống của người đó là đặt để Chúa trên hết, đặt để thứ tự ưu tiên của Chúa, nước của Chúa, tất cả mọi điều. Bày tỏ ra mình đã được hoàn toàn thay đổi, không còn yêu mến thế gian, không còn yêu mến chính mình, yêu mến Đức Chúa Trời. Mà hơn nữa rất là rõ ràng là càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Tại vì đây là mục đích của sự cứu rỗi, những người được cứu là được cứu cho một cái mục đích càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Mà hơn nữa là để Chúa có thể thành con cả giữa nhiều anh em. Tức là Chúa là đang được đại tôn, được tôn vinh, được trở thành cao trọng bậc nhất. Thì người mà được cứu thì bày tỏ cái bông trái hay là cái bằng chứng của sự được cứu đó là sống cho Chúa và cho Chúa mà thôi. Tại vì đây là mục đích của sự cứu rỗi, đây là mục đích của sự chọn lựa, đây là cái công việc của Chúa làm ra mà không thấy cái điều thực hữu đó trong đời sống thì không thể nói rằng mình là người được cứu. Cho nên mình không thể nói tôi được cứu rồi, tôi đã cầu nguyện, tôi đã làm phép báp têm, cho nên tôi muốn sống sao là sống. Bởi vì sự bảo toàn này không đặt trên căn bản là mình có làm phép báp têm, mình đã cầu nguyện Thiên Chúa. Dĩ nhiên những phần đó rất là quan trọng, nhưng nó không phải là bằng cớ ắt có và đủ. Bằng cớ ắt có và đủ là sao? Là đời sống bày tỏ ra cái xu hướng chính yếu của đời sống là yêu mến Đức Chúa Trời, trở thành giống Chúa Giêsu và sống với sự độc tôn của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa. Đó là cái kết quả mà chúng ta thấy được, có thể đo lường trong đời sống của mình một cách vững lòng chắc chắn. Và sứ đồ Phaolô thì giống như là một thầy dạy hết sức là hữu hiệu, cho nên sau khi dạy về lẽ đạo rồi thì ông muốn đem tới cái phần áp dụng, và ông muốn dẫn chúng ta vào trong cái phần áp dụng đó, cái nguyên tắc áp dụng, cái phương cách làm thế nào để lẽ đạo đi vào trong đời sống, đi tới cái quyết định, nó đi vào trong sự suy nghĩ, nó đi tới cái giá trị sống của mình. Cho nên sau khi học tới câu số 30 thì đã xong cái lẽ đạo rồi, thì ông bây giờ tiếp tục trong 9 câu sắp tới, cái phần câu hỏi trắc nghiệm, nếu mà chúng ta có thể dùng điều đó. Thì ông hỏi là đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Đã vậy là sao? Tức là đã vậy là sau khi đã hiểu được những cái điều mà mới học xong, sau khi đã thấm nhuần lẽ đạo về sự chọn lựa của Chúa, về sự thẩm định của Chúa, về sự kêu gọi của Chúa, về sự sinh nghĩa của Chúa, về sự làm vinh hiển mà Chúa dành cho mỗi người. Đã vậy, đã hiểu điều đó, đã được dạy dỗ về những điều đó, thì chúng ta đáp ứng làm sao? Chúng ta nói điều gì? Chúng ta kết luận ra như thế nào? Cho nên sự đáp ứng của chúng ta, điều mà chúng ta quyết định để làm trong đời sống của mình là điều quan trọng. Tại vì mình có thể là đã vậy, mình học xong rồi, thành ra học tiếp những khác, còn cái chuyện áp dụng thì để đó. Sự đời follow không. Học điều này là để thay đổi đời sống, học điều này để kết quả trong sự quyết định hàng ngày của mình. Cho nên ông muốn ngừng chúng ta lại và nói rằng anh chị em đã học về lẽ đạo, thì bây giờ làm thế nào để đáp ứng? Làm thế nào để đáp ứng? Thì chúng ta hỏi cái câu hỏi là trên lẽ đạo căn bản, trên căn bản của những điều mà chúng ta đã học, thì sự đáp ứng phải có của chúng ta là gì? Hay là mình có cái sự đáp ứng nào chưa? Mình có cái sự thay đổi nào không? Chúng ta có thể nói cái điều đầu tiên, cái đáp ứng đầu tiên, kết quả đầu tiên của đời sống của chúng ta về lẽ đạo mà chúng ta đã học thì phải là sự thờ phượng Chúa, phải là sự đáp ứng của sự tôn đại Chúa. Làm thế nào để chúng ta đã vậy thì chúng ta phải nói làm sao? Thì chúng ta nói rằng cái điểm đầu tiên là chúng ta thờ phượng Chúa và tôn vinh Chúa. Tại vì khi chúng ta suy nghĩ về ân điển, cái ân điển hoàn toàn và là lạ lùng vượt sự hiểu biết của chúng ta, và sự thương xót của Chúa thật là cao vời. Tại vì chúng ta hiểu rằng mình cũng như tất cả mọi người khác trên thế giới, mình đã thay thế Chúa, từ khước Chúa, mình thay thế Chúa bằng chính mình thay thế Chúa bằng những điều đeo đuổi trong mục đích của đời sống của mình thay thế Chúa bởi hình tượng khác trong đời sống, mình cũng như thế gian. Mình ở dưới sự đoán phạt của Chúa, cơn thành nộ của Chúa, mà Chúa trong ân điển Chúa chọn chính mình để cứu rỗi. Mình cũng hiểu rằng cái đức tin của mình nó lên xuống và nó yếu đuối lắm. Mình không thể tự giữ mình để mà không phạm tội ngay trong một ngày, mình cũng không thể giữ mình nổi, cũng phạm tội thường xuyên. Mình là hiểu rằng trong ân điển của Chúa và trong sự ban cho dồi dào của Chúa thì Chúa giữ mình, Chúa nắm lấy đức tin của mình, Chúa bảo toàn sự cứu rỗi của mình bây giờ cho đến đời đời. Cho nên mình biết ơn Chúa, và điều duy nhất và cách duy nhất có thể đáp ứng với Chúa là sự thờ phượng trên hết và trước hết. Cho nên chúng ta ngừng lại và chúng ta hỏi là cái sự đã vậy đã nối kết với mình chưa? Hay là mình lấy nghe làm đủ rồi coi như là xong chuyện, mà mình còn nói học gì mà học lâu quá, có mấy câu học cả tuần cả tháng. Nhưng mà mình nói tạ ơn Chúa khi mình hiểu được điều đó, đi sâu vào đó thì nó có một cái sự thay đổi trong đời sống của mình. Có lẽ câu nối kết rõ ràng hơn hết cho chúng ta, hay là giúp chúng ta có thể đáp ứng là trong Giu-đê câu 24, 25 mà chúng ta đã đọc trong lần trước. Tôi muốn đọc lại ở đây. Tại vì ở đây đưa ra kết quả đã vậy thì chúng ta phải nói làm sao? Đây là điều Kinh Thánh đòi hỏi hay là Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải làm. Thì Giu-đê câu 24 nói rằng: vả nguyên đấng có thể giữ gìn anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng không chỗ trách được. Là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta bởi Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Sự đáp ứng là sao? Là sự nhìn biết Chúa, là đấng gìn giữ anh em khỏi vấp phạm, là đấng khiến anh em đứng trước mặt mình cách vinh hiển, là đấng đã chọn, là đấng đã thẩm định, là đấng đã gọi, là đấng đã xưng nghĩa và đấng giữ chúng ta không vấp phạm và khiến chúng ta có thể đứng trong đức tin sự cứu rỗi đời đời mà một cách vui mừng, một cách thánh khiết không chỗ trách được. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta thờ Chúa là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta, thờ Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta và tôn đại Chúa, được vinh hiển, tôn trọng, được thế lực, được quyền năng từ trước vô cùng hiện nay cho đến đời đời. Nên là cúi đầu trước mặt Chúa trong sự thờ phượng, đặt để sự thờ phượng Chúa cách tuyệt đối trong đời sống của chúng ta. Thành thử nếu mà chúng ta đã vậy, sau khi đã học đó rồi, chúng ta trở lại trong đời sống của mình theo thứ tự ưu tiên của mình, chuyện gì ăn dưỡng gì mặc gì mình đặt trước, hay là chuyện bận rộn của mình, chuyện bình thường của mình đặt trước, tức là mình chả học gì hết trơn, mình chưa có nối kết được với lẽ thật, mình chưa có đã vậy, không có đáp ứng được. Sứ đồ Phaolô đòi hỏi rằng phải đáp ứng. Sứ đồ Phaolô phải là có một cái sự nối kết rõ ràng trong sự đáp ứng đó. Chúng ta nhắc nhở điều đó. Thành ra xoay qua người bên cạnh rồi hỏi đã vậy có làm gì chưa? Còn không, nó chỉ là đã vậy thôi. Đã vậy có đáp ứng chưa? Đã vậy đã có thay đổi chưa? Và đây là sự nhắc nhở rất lớn cho chúng ta. Và đây là cái chỗ thường xuyên yếu đuối của mình. Đó là đã vậy, học xong Gia Cơ nó là như là soi mình trong gương. Soi xong đã vậy rồi thôi đi luôn. Ông nói là với những cái lẽ đạo rất lớn và rất quan trọng này, chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Cho nên chúng ta phải nối kết, là chúng ta phải đáp ứng làm sao, chúng ta phải nói làm sao. Nhưng mà Sứ đồ Phaolô khi ông đặt vấn đề ở đây, khi ông nói là đã vậy chúng ta phải nói làm sao, thì ông cũng hiểu rằng có những người nói ngược, có những người sau khi đã học rồi thì vẫn còn thắc mắc những cái thắc mắc không đúng không chỉnh, nhưng mà khư khư nắm lấy sự thống đối đó. Cho nên ông đặt ra những cái câu hỏi và ông trả lời những cái câu hỏi đó nhằm có thể đem lại sự chắc chắn trong lòng của những người nghe bởi đức tin. Vì ông biết rằng sẽ có những người nói không, vẫn có thể mất đức tin, có những cái ảnh hưởng của những người khác sẽ làm mình mất đức tin. Có những giáo sư giả dạy sai là mất đức tin, có những cái ảnh hưởng trong thế gian là mình mất đức tin, có chỗ của mình yếu đuối, phạm tội mình mất đức tin, hay là nó có chỗ mình đi quá sai, quá trật, Chúa bỏ mình, cho nên cuối cùng mình cũng mất đức tin. Họ lý luận nhiều thứ, thì Sứ đồ Phaolô nói là không, cái điều của chúng ta là khi nói về đã vậy thì chúng ta phải trở lại trên cái căn bản của lẽ đạo của sự chọn lựa Chúa, lẽ đạo của sự thẩm định Chúa, lẽ đạo của sự kêu gọi của Chúa, lẽ đạo của sự xưng nghĩa của Chúa, lẽ đạo của sự bảo toàn đức tin. Tất cả những điều đó nó phải là cái căn bản. Trên cái căn bản đó chúng ta trả lời, là nói về cái sự đáp ứng của chúng ta. Không phải trên cái lý luận của con người, cũng phải trên cái cảm xúc riêng của mình hay là sự hiểu biết của mình. Nó phải đặt vấn đề trên cái căn bản của lời Chúa. Và ông nói trên căn bản của lời Chúa thì tôi muốn trở lại để mà đưa ra những cái điểm mà chúng ta có thể trả lời mọi sự thắc mắc và những cái sự chống đối để có thể có cái sự áp dụng rõ ràng trong đời sống của mình. Có hai phần ở đây, là Sứ đồ Phaolô trong những cái câu hỏi ông đặt ra từ câu 31 tới câu số 39, thì ông đặt ra hai cái khía cạnh. Đó là thứ nhất là có thể là cái sự mất đức tin nó đến vì cái một cái nhân vật, một cái người hay một cái điều gì đó ra từ một người làm cho chúng ta bị mất đức tin. Thứ hai là trong cái hoàn cảnh xảy ra, có cái hoàn cảnh nó xảy ra cay nghiệt, nó xảy ra vượt quá căn bản đức tin của mình cho nên mình mất đức tin. Câu trả lời tôi tóm tắt trong cái đề tài của mình là không ai và không điều gì. Không ai và không điều gì, tóm tắt lại là không ai và không điều gì làm cho thay đổi cái sự an ninh đời đời của chúng ta. Vì thế mình nói là không có quyền lực nào có thể thay đổi, không ai có thể chống đối, không có thẩm quyền nào có thể lên án, không điều gì có thể phân rẽ. Chúng ta muốn đến với phần đầu tiên, đó là không có quyền lực nào có thể thay đổi. Mà bắt đầu điều đó và ông nói là đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn có ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta hết thảy, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài ban mọi sự luôn ấy cho chúng ta sao? Chúng ta có 4 phần ở trong giảng bài, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học được 1 phần mà thôi. Thành ra tha hồ mà cứ dùng tất cả những trang còn lại để mà ghi chép. Điểm đầu tiên là không có quyền lực nào, không có người nào lớn hơn Chúa, không có người nào có thể vượt thắng hơn công việc của Chúa, thay đổi điều mà Chúa đã làm. Sứ đồ Phaolô nói đây là anh chị em hiểu biết rồi, nhưng mà đây là điều mà phải đi vào trong cái đời sống của anh chị em, đi vào trong cái quyết định của anh chị em, chứ không phải là chỉ đã vậy hiểu trên đầu óc mà thôi. Nếu đã hiểu như vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào với cái kết luận rằng Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn có ai nghịch với chúng ta. Điểm đầu tiên mà phải thiết lập Đó là thiết lập trên căn bản của sự tín quyết trong lòng, cái sự nhất tâm trong lòng, cái sự hiểu biết và cái sự dấn thân trên lẽ thật. Đó là Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Chúa cho chúng ta, Chúa về phe chúng ta. Chúa là đấng vừa giúp chúng ta, Chúa là đấng ở cùng chúng ta. Và điều đó phải hơn là lý thuyết, nó phải là cái căn bản của đời sống. Từ căn bản của đời sống nó ra những cái quyết định, nó ra những cái sự chọn lựa rõ ràng. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, chứ nếu này không phải là nếu mà không biết là có vừa giúp chúng ta hay không, hay là nếu đây là một điều kiện, nếu mà có thì tốt, còn nếu mà không thì nguy hiểm. Ông dùng cái chữ nếu và đã xảy ra, nếu và đã thực hành rồi. Cho nên dịch cho đúng thì phải nói là bởi vì Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến.
Giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Không Ai và Không Điều Gì trong loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Sống trong Chúa lòng còn vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Sống trong Chúa lòng còn vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh trao trọn cho Thiên Linh.